4. Niệm tưởng vô chấp. Vì tất cả các pháp hữu vi đều vô thường, nên quán viên mãn, nhất là quán tâm vô chấp. Như kinh 11 niệm tưởng phải có đã nhấn mạnh, tốt hơn hết là không nên có tâm chấp trước đối với bất cứ pháp hữu vi nào, vì tất cả các pháp hữu vi đều vô thường. Chúng ta đã xác định rằng vạn pháp đều không có tự tánh, và điều này áp dụng cho đối tượng được nhận thức cũng như chủ thể nhận thức. Tánh không của mọi pháp như đối tượng nhận thức nói chung đã được đề cập ngay từ phát biểu thứ nhất. Và trong câu thứ ba, chúng ta vừa xác định rằng ngay cả chủ thể nhận thức, tâm cũng rõ ràng là không có tự tánh. Nhưng mặc dù tất cả các pháp, đối tượng cũng như chủ thể nhận thức đều không có tự tánh, một kẻ phàm phu nếu không được chỉ dẫn sẽ nhận biết hoàn toàn trái ngược. Ở nơi không có một thực thể nào, phàm phu ở đây chỉ cho một người chưa hiểu tánh không sẽ nắm bắt vướng chấp là có một tự tánh, một cái gì hiện hữu biệt lập. Để sửa đổi lối nhận thức hoàn toàn sai lầm này, phải làm sao hiểu được tánh không? Nhưng không phải ai cũng có thể hiểu được, ít nhất là trong thời gian đầu. Do đó, phải tìm cách giúp đỡ những ai chưa hiểu được rằng tự tánh không hề có, những ai chưa chứng được tánh không. Do đó, mới có câu phát biểu thứ tư. Để giúp đỡ những ai chưa hiểu được, nhất là chưa từng nghe đến tánh không, phương pháp tốt nhất là dẫn dắt họ lưu ý đến bản chất vô thường của các pháp hữu vi. Pháp hữu vi là các pháp do nhân và duyên mà sinh. Và theo phân tích thì pháp nào xuất phát từ nhân và duyên cũng đều là vô thường. Như vậy, thấy được bản chất của pháp hữu vi là vô thường, tức là ý thức được rằng không có pháp duyên sinh nào lại có thể ở trong một trạng thái bất biến dù chỉ trong một niệm. Thật ra, trong từng niệm đều có hiện tượng sinh và diệt liên tục xảy ra. Hãy lấy thí dụ một sự vật có mặt ở thời điểm C. Pháp này là kết quả của các nhân và duyên gặp nhau ở thời điểm B, và chính nó có thể làm nhân cho một pháp tiềm tàng khác ở thời điểm D. Nhưng cho dầu ta có quan sát thấy một sự liên tục tiếp diễn giữa các thời điểm C và D, pháp D vẫn không phải là pháp C. Có một sự biến đổi đã hiện hành. Nói cách khác, sự hiện hữu trong thời gian của một pháp vô thường chỉ kéo dài trong một niệm, không hơn không kém. Và điều này áp dụng cho tất cả các pháp hữu vi, kể cả các pháp mà chúng ta thấy là hấp dẫn vô cùng. Ngay cả những đối tượng mà chúng ta gọi là tuyệt diệu hay thù thắng cũng phải tuân theo quy luật tự nhiên này. Chúng ta có cảm giác là chúng hiện hữu lâu dài, nhưng đó chỉ thuần túy là một ảo kiến của thị giác, vì trong từng niệm chúng là một hiện tượng mới vừa được sinh ra để rồi diệt đi ngay sau đó. Ta có thể kết luận đối với một vật phù du dường ấy, khởi tâm chấp trước có ích lợi gì? Nói một cách chính xác hơn, một niệm có nghĩa là gì? Trong ngôn ngữ hàng ngày, đó là một chữ hơi mơ hồ, nhưng trong ngôn ngữ triết học Phật giáo có nhiều phương pháp để đo lường. Trong kinh điển thường đề cập đến khoảng khắc búng ngón tay để so sánh. Nói đúng hơn, đó là khoảng thời gian mà một con người với tất cả các quan năng tâm vật lý lành mạnh cần có để tri nhận một cái búng móng tay. Một niệm kéo dài bằng 1/65 thời gian một cái búng móng tay. Đó là cách nói thông thường nhất trong Phật giáo. Nhưng các luận bản Đại Thừa còn đi xa hơn nữa và xác định rằng một niệm còn ngắn hơn thế nhiều, vì chỉ lâu bằng 1/365 của một cái búng móng tay. Quý vị có lẽ cũng đồng ý với tôi rằng khoảng thời gian như thế thì không lấy gì làm lâu lắm. Nói như thế rồi, hãy trở lại với đề tài của chúng ta, tức là pháp vô thường nào cũng chỉ kéo dài vỏn vẹn không quá một niệm duy nhất. Và cho dầu niệm ấy có tương ứng với 1/65 hay 1/365 của một cái búng móng tay thì cũng là quá ngắn ngủi. Chúng ta không cần phải lưu tâm tới sự khác biệt ấy làm gì. Tại sao lại nương tựa vào một cái gì hết sức phù du, bấp bênh như thế? Nếu chúng ta muốn nương dựa vào một cái gì thì cũng nên chọn một chỗ dựa vững vàng hơn một chút chứ. Nếu chúng ta dựa vào một cái gì phải sụp đổ ngay lập tức, chúng ta sẽ ngã nhào theo ngay. Đó là điều có thể xảy ra cho chúng ta nếu chúng ta cứ muốn luyến chấp vào những hiện tượng chóng tàn. Suy nghĩ đi, chỉ 1/365 của một cái búng móng tay nói lên tất cả những điều này có ý nghĩa gì? Có nghĩa là bất cứ pháp hữu vi nào bản chất cũng không vững chắc, nghĩa là không thể tin cậy được. Thân thể, của cải sở hữu, cả thanh danh của chúng ta nữa, vân vân, cũng đều có cùng bản chất này. Hãy trở lại lập luận ban nãy. Điểm xuất phát là sự nhận biết rằng cái gì hiện hữu cũng đều là không. Tất cả mọi hiện tượng đều không có tự tánh hay thực thể. Thế nhưng đại đa số hữu tình, tức là toàn bộ những người phàm phu, vẫn chưa hiểu sự vắng mặt của tính chất tuyệt đối nơi mọi sự hữu. Nên họ tiếp tục có một lối nhận thức hoàn toàn sai lầm đối với sự Phật, hoặc có vẻ như ngược ngạo. Nơi không có tự tánh, phàm phu chấp lấy một cái có tự tánh. Họ thấy có thực hữu nơi không có gì chắc chắn. Nơi chỉ có hiện tượng vô thường thì họ lại chấp chặt vào những hữu thể mà họ tưởng là vĩnh cửu. Và nơi chỉ có đau khổ, họ lại thấy có hạnh phúc. Vì cái chuỗi nhận thức sai lầm đó, phàm phu bị kìm kẹp trong khổ đau. Họ thực sự chịu đựng khổ đau, điều này không thể phủ nhận được. Việc quan trọng là làm sao giúp họ thoát khỏi khổ đau. Làm thế nào bây giờ? Cách thứ nhất, dễ thực hiện nhất, như Đức Phật đã dạy, là làm sao để khi những ai bước vào giây phút cuối của cuộc đời được dẫn dắt phát khởi tâm vô chấp, với căn bản là tánh chất vô thường vốn được chứng nghiệm nơi mọi hữu tình, và phổ quát hơn nữa, nơi tất cả các hiện tượng tạo tác. Đây là một cách khuyến khích chúng ta suy nghĩ sâu xa hơn về bốn cái ấn của triết học Phật giáo, nhất là hai ấn đầu tiên. Xin nhắc lại cho những ai chưa biết tứ pháp ấn là gì. 1. Tất cả các hành, pháp hữu vi đều vô thường. 2. Tất cả các pháp hữu lậu, bất tịnh, đều là khổ. 3. Tất cả các pháp đều vô ngã. 4. Niết bàn là tịch tỉnh. Khi Đức Phật khuyên chúng ta nên quán niệm vô chấp, đồng thời Ngài cũng muốn kêu gọi mọi người khơi dậy niệm buông xả đối với thế giới ta bà, nhấn mạnh trên bản chất vô thường của các pháp hữu vi và bản chất đau khổ của các pháp hữu lậu, không khác gì miêu tả khổ diệu đế. Về chữ xả, chúng ta gặp một vấn đề về dịch thuật ở đây. Trong tiếng Tây Tạng, chữ này hàm ý chán ghét một điều gì ghê tởm, đến độ chỉ còn có một ý muốn duy nhất là dứt bỏ nó đi. Chữ xả ở đây có thích hợp để gợi lên khái niệm này chăng? Có lẽ là không, nhưng chúng ta vẫn giữ nó vì nó đã quen được dùng. Đức Phật gợi ý nên phát khởi một tâm niệm buông bỏ, nhàm chán đến độ buồn nôn đối với thế giới ta bà, chỉ đến nỗi là bằng mọi giá phải trốn chạy, phải thoát ly ra khỏi các dòng luân hồi vốn do nghiệp lực và các phiền não tác động. Muốn thế, ta phải suy lường những tai hại của sự luân hồi trong các kiếp sống duyên sinh, Muốn xa lánh một hoàn cảnh nào đó, ta phải thấy những khía cạnh xấu xa của nó. Do đó, một trong các phương pháp để có thể phát khởi tâm buông xả và ý muốn thoát ly ra khỏi toàn bộ thế giới ta bà là suy nghĩ sâu xa hơn về bản chất vô thường của mọi vật, một trong những điều tệ hại nhất của thế giới ta bà. Tốt nhất là nên hành động có hệ thống, đi từ phạm trù này đến phạm trù khác. Vậy thì đời sống của chúng ta bị vô thường chi phối, cho đến nỗi dưới khía cạnh ấy, đời sống chúng ta chỉ thuần túy hư ảo, bởi vì nó không có thực chất. Cũng thế, thân thể ta không thể tin cậy được vì quá mong manh tạm bợ và cũng không có tự tánh. Hiển nhiên, của cải sở hữu cũng nằm dưới sự vô thường, tức là không có thực thể. Những người thân của ta cũng trong hoàn cảnh đó. Và cuối cùng, toàn bộ thế giới ta bà cũng không ra ngoại lệ, vì tất cả các hợp thể cũng như các thành phần của hợp thể đó đều không có thực thể tuyệt đối. Tư duy như thế cũng như tư duy về lý vô thường, theo ý tôi là đặc biệt thích hợp với các xã hội Âu, Mỹ, vì nơi ấy khái niệm về vô thường rất dễ nhận biết. Nhờ sự tiến bộ của khoa học, khái niệm này đã được chứng minh trong các phòng thí nghiệm, đến nỗi không những các chuyên gia đã phải chấp nhận mà công chúng cũng đồng ý nữa. Nếu không suy nghĩ đến thì sự thật này không trình hiện rõ ràng trước mắt chúng ta. Nhưng chỉ cần chịu để tâm đến, chúng ta có thể quán chứng hiện tượng vô thường một cách dễ dàng. Ngày xưa, khi chưa có những máy móc kỹ thuật tân tiến như hiện nay, người ta vẫn phải tìm phương tiện để suy tư về vô thường. Ngài Adesa đã tuyên bố rằng, để thực hiện được điều đó, nhất là đối với cuộc sống, tốt nhất là hãy ra bờ sông, ngắm dòng nước chảy và tự bảo rằng, cũng y như thế, dòng đời của chúng ta cũng trôi mãi không bao giờ ngừng. Hiện nay chúng ta không cần phải đi đâu xa. Thường thì ai cũng có nơi cổ tay một món vật có thể đóng vai trò người thầy tuyệt hảo cho mình, vị thầy giỏi nhất của pháp môn vô thường. Tôi muốn nói đến cái đồng hồ đeo tay. Miễn là nó chạy thì các cây kim của nó di động không ngừng trên mặt kính. Sự di động không ngừng này biểu trưng cho thời gian đang trôi qua. Điều chúng ta cần làm là kết nối sự kiện này với chính chúng ta, thì chúng ta sẽ hiểu rằng cuộc đời của mình cũng đang trôi qua một cách không kém vô tình như thế. Quý vị có biết Ngài Kensang Gyatso, Đạt Lai Lạt Ma thứ 7, 1708-1757, từng nói gì không? Ngài nói, ngay khi chúng ta sinh ra, cuộc sống không thể dừng lại nữa, và chúng ta không ngừng chạy hết tốc lực đến cái chết của mình. Đúng, chúng ta đang sống đó, nhưng như một tên tử tội đang bị lôi đến pháp trường, chúng ta đang trên đường trực chỉ đến cái chết. Thật đáng sầu não lắm thay. Tử tội, quý vị cũng biết là hiện thời rất nhiều tội nhân đang bị xử tử. Suy nghĩ kỹ, đó không phải là sự thật hay sao? Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 7 đã miêu tả tình trạng hiện thời của chúng ta một cách chính xác. Chúng ta đã sinh ra, và ngay sau đó chúng ta bị cuốn hút vào dòng trôi chảy và cáp vào cuộc đua với thời gian. Đừng mong rằng mình có thể chặn đứng nó lại. Dẫu trong khoảnh khắc, không có vấn đề tạm nghỉ, không thể có chuyện đó. Sinh ra có nghĩa là bắt đầu chạy, mà còn chạy hết tốc lực nữa, về trạm cuối, cái chết. Phải, chúng ta nói là chúng ta đang sống, đúng vậy. Mà những người đang sống là chúng ta đây, bị bắt buộc phải bước. Đúng hơn là phải chạy trên một con đường dẫn đến cái chết một cách chắc chắn. Thật sự, chúng ta giống như những tên tử tội đang bị lôi đến pháp trường. Quý vị hẳn cũng nhớ trong kinh Phổ Diệu, Đức Phật đã nói y như thế. Vừa mới nhập thai xong, ngay giây phút thứ hai, tất cả chúng sinh đều phải tiến đến tử thành. Từng giây từng phút, không có một lúc nào tạm dừng nghỉ được. Còn gì đúng hơn? Nhưng phải có sự thụ thai. Tất cả những điều này đều sẽ không thể xảy ra nếu không có sự ra đời. Tôi xin nhắc lại là theo nhãn quan Phật giáo, sự ra đời xảy ra đồng thời với sự thụ thai. Ngay từ giây phút một người ra đời, ngay lập tức tiến trình chạy đua bắt đầu và tiếp tục không ngừng cho đến cái chết, không một lúc nào tạm dừng, như Đức Phật đã thuyết. Không có chuyện ngừng nghỉ xả hơi trong phút chốc. Sống là một cuộc hành trình đi tới. Phút này nối tiếp phút kia, ngày này nối tiếp ngày kia, khởi điểm là lúc sinh ra và điểm kết thúc là cái chết. Giữa quý vị chắc hẳn có một vài người đang tự bảo: trời đất, Rinpoche đang nói gì kìa? Thầy không ngừng nhắc đi nhắc lại là chúng ta sẽ chết, chết không có lối thoát. Thầy nói gì đâu, toàn chuyện dễ sợ, kinh khiếp quá. Ngày lễ cuối tuần nắng đẹp thế này mà thầy làm cho mất chui hết, thật là phí của. Tôi không hề có ý định hù dọa quý vị, làm cho quý vị ưu tư lo nghĩ, không phải lúc như thế. Vấn đề là nhìn thẳng vào sự thật. Cái chết là một thực tại được khoa học chứng nghiệm. Quý vị nghĩ sao? Quý vị có nghĩ rằng đây là một sự thật không thể chối cãi, hay chúng ta còn có thể đặt nghi vấn? Thật sự, không những đây là một sự thật đã được kiểm chứng, mà còn có thể nói thẳng rằng đây là một sự thật quá rõ ràng. Tuy nhiên, dù sự thật đã rành rành trước mắt, nhưng không phải ai cũng muốn thấy. Tuy rõ biết việc này có thật, nhưng có người muốn quay mặt nhìn chỗ khác hay che mắt đi để khỏi thấy. Theo tôi, đó không phải là một thái độ đúng đắn cho lắm. Nhưng vì ở đây chúng ta đông người, rất có thể có nhiều vị có ý kiến hoàn toàn khác biệt về vấn đề này. Tôi biết thế vì xưa kia tôi có một người bạn đồng nghiệp khi còn dạy ở trường ngôn ngữ và văn minh Đông Phương. Ông ta tốt nghiệp đại học và là một khoa học gia chân chính. Ông ta tự giới thiệu như thế thì chắc hẳn là phải đúng. Tóm lại, đó là một người tự xưng giữa công cộng là mình có một lối tiếp cận rất khoa học. Một hôm, trong câu chuyện tôi đề cập đến cái chết và lý vô thường, thì ông bạn đồng nghiệp ấy la toáng lên: Đừng bao giờ nói với tôi những chuyện đó. Tôi không muốn nghe nhắc đến. Tôi biết là nó có thật. Tôi biết là ai cũng có ngày phải chết, nhưng tôi không muốn nghĩ đến trước, không bao giờ. Từ chối nhìn vào sự thật và không muốn nhắc đến chắc chắn không phải là biện pháp tốt nhất. Gần giống như một người bệnh nặng và đau đớn. Lấy thí dụ là bệnh ung thư ở thời kỳ trầm trọng. Hãy tưởng tượng là người ấy đang bị căn bệnh hoành hành rất thống khổ. Người ấy cảm thấy xấu hổ và không muốn nhắc tới, nên giữ kín bệnh tình, không dám nói thật cho thân nhân biết. Tại sao? Hơn nữa, càng giấu giếm không lo chữa trị, bệnh càng trầm kha. Chờ lâu không chịu khám bác sĩ thì bệnh càng ngày càng khó chữa, và có thể không còn chữa được nữa cũng nên. Khi ta có gì lo lắng trên phương diện sức khỏe, thay vì làm con đà điểu vùi đầu xuống cát để khỏi thấy rồi tự bảo: chuyện gì rồi sao hẳn hay, tôi không muốn nghĩ tới và càng không muốn nói tới nữa. Lo đối trị ngay lập tức không phải là khôn ngoan hơn sao? Chuyện đầu tiên phải làm là gặp bác sĩ để được chẩn bệnh, và sau khi khám nghiệm, thử máu, vân vân và tìm ra bệnh thì phải tuân hành những phương pháp trị liệu được đề nghị. Phải thử qua tất cả. Với một chút may mắn, có thể thuốc này hay thuốc kia sẽ có công hiệu. Nhờ thế, hoặc ta lành bệnh hẳn hay được thuyên giảm, và điều ấy rất tốt. Nếu chúng ta ở vào một thời kỳ quá trầm trọng hay vướng phải một căn bệnh nan y, bởi vì chúng ta đã thử làm tất cả những gì cần làm và đã nhìn thẳng vào sự thật, ta sẽ không có gì phải hối tiếc. Lúc đó, ta phải chấp nhận sự thật. Trong trường hợp đó, một Phật tử nên nghĩ tới luật nhân quả, nghĩa là sự quan hệ giữa nghiệp lực và sự báo ứng. Theo ý tôi, hành động như thế tốt hơn vì hợp lý hơn. Trong trường hợp ta là một người thực tế và đã hành động một cách chín chắn, có trí tuệ, thì ta phải biết vì mình là một con người, tức là một pháp hữu vi, và chính vì lẽ đó nên vô thường. Dầu muốn dầu không, bản chất của chúng ta là chỉ có thể sinh và diệt từ niệm này đến niệm khác, nghĩa là chúng ta không thể trụ trong hai niệm liên tiếp một cách bất biến. Chắc chắn có những sự thay đổi diễn ra trong chúng ta, và chúng ta không thể kháng cự lại được. Sự việc diễn tiến một cách máy móc, bởi vì mọi sự diễn ra như thế, ta không làm được gì. Từ chối không muốn thấy, và nhất là từ chối không muốn nghĩ đến, sẽ không ích lợi gì cho ta cả. Tốt hơn hết là sự việc ra sao thì hãy thấy nó là như vậy, và tự chuẩn bị cho cái việc mà ta không tránh được ấy. Dầu chúng ta là ai đi nữa, cũng nên mở mắt ra và thấy rằng mình nằm dưới sự chi phối của luật vô thường thì tốt hơn. Chính vì thế, nếu chúng ta chấp nhận sự luân hồi như các Phật tử và nhiều người khác, chúng ta sẽ tự nhủ, chắc chắn là tôi sẽ chết. Đó là vì tôi đang chịu luật luân hồi thô và cả luật luân hồi chi tế đang diễn ra từ sát na này đến sát na khác. Nhưng hễ còn sống, tôi sẽ cố gắng tận dụng tối đa thời gian còn lại. Trạng thái tâm thức đó sẽ cho phép chúng ta thành tựu những việc quan trọng hơn nhiều, tức là đi thẳng vào việc chính yếu thay vì mất thì giờ vào những chuyện vô bổ. Là Phật tử, chúng ta có thể nói: trước khi thần chết đến trước, ta phải tu tập thế nào để không còn phải trôi lăn trong sinh tử một cách thụ động nữa, mà trái lại đạt được giải thoát. Lý tưởng nhất là đạt được một sự tự do hoàn toàn đối với vấn đề luân hồi. Nhưng dầu cho không làm chủ được tình thế, ít nhất ta phải làm sao sử dụng phần đời còn lại để sau khi chết, nắm chắc được phần thắng mà hướng đến một cõi tái sinh tốt, thuận lợi cho ta tiếp tục nỗ lực tiến đến mục đích. Nếu chúng ta không chấp nhận thuyết luân hồi và tin tưởng rằng chỉ vỏn vẹn có một đời sống độc nhất, tức là cuộc sống này đây, thì chúng ta vẫn có lợi lạc nếu ý thức được bản chất vô thường của mình để có thể lợi dụng tối đa cuộc sống hiện tại. Bằng cách đó, đến giờ phút cuối cùng, chúng ta sẽ không còn gì để hối tiếc và có thể tự nhủ rằng: ta đã hoàn thành được những gì mà ta muốn làm nhất, hay là ta đã chu toàn bổn phận, hoặc kết luận rằng ta đã làm hết sức của mình, ta không hối tiếc gì nữa.